kệ, này các tỳ kheo, tha mái sanh khởi ở đâu, an trụ ở đâu, thì bây giờ cả nhời thế nào nhỉ? Chân tịnh có thể. Thế nếu con chỉ nói nó ở mắt thôi, mà bây giờ không có cái bông thì sao? Con vừa nói lúc đầu con tuyên bố thì con nói mắt con thấy cái hoa đẹp. À, giờ đến lúc giải nhời thì con chỉ nói cái mắt là sắc khả ái, là sắc thân ái, tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. Vậy là chỉ có con mắt thì là cái chỗ đó thôi. Nhưng mà nếu con mắt mà không có cái bông thì tham ái có sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy không? Có hay không? Thật không? Thật thế nào? Để ý lại xem. Không có cái bông con có yêu con mắt con không? Cái thế nào đấy? Tham ái. Cái nào là tham ái sanh khởi ở đấy? Tức là tham ái sanh khởi ở cái nào? Ở con mắt hay ở cái bông? Tham ái sanh khởi ở đâu? Ở con mắt hay ở cái bông? À thì cái bông mà bây giờ cái bông nó ở trên Đà Lạt, cái này đâu có ái gì nữa. Bông ngoài Bắc cũng thiếu cái bông đó, thì con yêu thích cái con mắt của con. Người ta đã bảo giữ gìn như giữ con mắt đấy. Nghĩa là giữ gìn cẩn thận kỹ lưỡng lắm, nghĩa là yêu cái con mắt của mình lắm. Thì con mắt là tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. Thế bây giờ con cho thầy biết tại làm sao chân tịnh nó lại cứ nói đến cái bông. Bây giờ đây cái tham ái nó sanh khởi ở cái bông, nó an trụ ở cái bông. Thế nào là tham ái? Tham ái là tham ái của con, mà sao nó lại an trụ ở cái bông? Nó lại nhảy trên cái bông nó đứng.
Con đứng bệnh thầy, bởi vì con cho cái bông là con chân tịnh là con đắm vào nó.
Đó, thành ra cái tham ái của con bị mắc vào cái bông. Thế là đó là 12 chỗ để cho cái tham ái nó sanh khởi và nó an trụ. Mà Phật lại còn nói thêm có bao nhiêu chỗ khác nữa cơ nhỉ? Còn bao nhiêu chỗ khác nữa? Diệu thiện là bao nhiêu thứ ra đây nữa? Cộng ba cái đó là thành là bao nhiêu? Thành là 18 thứ. À, 18 chỗ để cho tham ái nó sanh khởi, cộng với trên 12 cái nữa là thành ra là bao nhiêu? Mấy? Đây là 18 cộng với 12 thành bao nhiêu?
30.
À, thành 30 chỗ. Đó, từng lấy nơi để cho giặc nó xanh, nó xanh. Cho nên chúng ta bị nó bao vây là phải. Từng lấy chỗ. Bây giờ con hiểu thế nào? Nhãn thức. Tham ái sanh khởi ở nhãn thức. Xin giảng cái câu đó. Thấy có cái bóng ảnh hiện lên ở trong mắt mình, thì khi bắt đầu thấy như thế thì biết là nhãn thức đã sanh. Nhãn thức là cái hàng ngày nó sanh diệt triền miên, mỗi một ngày nó sanh không biết đến vạn đến tỷ lần. Cái nhãn thức nó sanh rồi nó lại diệt. Thì bây giờ con tu cái tứ niệm xứ, con thể để ý mỗi lần một cái bóng hiện lên thì biết là cái nhãn thức đã sanh. Mỗi lần cái bóng nó tan đi thì biết là cái nhãn thức đã diệt. Mà cái nhãn thức ấy, nó không phải chỉ là cái bóng. Cái bóng thì thuộc về sắc chẳng. Nhưng bây giờ con nhìn cái bút thì hình ảnh cái bút hiện lên thì đó là cái một sắc chẳng. Có phải cái hình ảnh của cái bút là sắc chẳng không? À, đấy. Thế thì hình ảnh cái bút hiện lên đó là sắc chẳng. Nhưng mà con nhìn cái bút, con nhìn ở bên ngoài hay con nhìn ở trong thần kinh của con? Đã. Thế cho nên thầy cứ khuyên chúng tập 3 cái ai có rè đó. Tập 3 ai có rè thế nào để nhìn ở bên ngoài. Chúng ta đâu đã biết gì là bóng ảnh. Đã. Trước hết con tưởng, con nhìn cô Nguyên, sư cô Nguyên Châu. Đã. Con cứ tưởng con trông thấy cô sư cô Nguyên Châu ở bên ngoài. Nhưng mà thật ra ai có rè làm sao? Ai có rè là con đang nhìn ở trong mắt của con. Thế mỗi khi mình có cái chỗ phê phán ai, phê bình ai, thì nhớ hộ thầy ba cái ai có rẻ này. Mình tưởng mình nhìn người ta ở bên ngoài, nhưng mà sự thật là mình đang nhìn ở đâu?
Trong con mắt.
Đang nhìn ở trong con mắt, chứ không phải đang nhìn con mắt. Đang nhìn ở trong, mình tưởng mình nhìn ở ngoài, nhưng mà thật ra mình đang nhìn ở đâu?
Trong con mắt.
Trong mắt của mình. Tập cái đó, chỉ một cái câu ấy, chúng ta cũng đã bớt được 80% cái mê rồi. Khi mình cứ tưởng mình nhìn người ta ở ngoài, cho nên mình mới giận, mình mới ghét. Phải không? Mình mới giận cái cô đó, mình mới ghét cái cô đó. Nhưng bây giờ nhớ ra rằng cái cô ấy mà, cái cô ấy thế nào thật ấy, thì mình không thể tiếp xúc được người ta. Mà mình chỉ tiếp xúc với cái gì? Cái bóng ở trong mắt mình thôi. Đấy. Thế cho nên nếu mà mình biết là mình không bao giờ mình tiếp xúc được cái người ở bên ngoài. Người bên ngoài với mình ấy thực quả là hai cái không có quan hệ gì đến nhau cả. Thế cho, mà bây giờ mình cái mà mình đang nhìn đây ấy, là mình nhìn ở trong con mắt. Này, tập chị em tập như thế để bớt, đấy, bớt được cái dục ái. Nghĩa là cái ái, cái cõi dục, khỏi vướng mắc vào cái cõi dục giới này. Cho nên gọi là những cái gì mà mình thấy ở cái cõi dục giới này, mình tưởng mình thấy bên ngoài, nhưng mà thật ra là mình đang thấy ở
trong
lòng mắt mình. Đó là một cái ai có rẻ. Mà thế gian ấy, tuy là học nhà trường, các ông giáo dạy, thì ai cũng, lúc học thì ai cũng biết. Nhưng gấp quyển sách vào ấy, thì tất cả người đời vẫn cứ thấy, vẫn thấy rõ cái cảnh ở bên ngoài. Cho nên cứ chạy theo những cái cảnh ấy mà nghiên cứu. Quên là mình đang thấy đây là thấy ở trong mắt mình. Vậy quay về mắt mình ấy mà nghiên cứu thì thế nhưng mà mấy ai nhớ được cái câu đó. Chỉ có con nhà Phật thì mới nhận được cái nghĩa này. Đó. Thế cho nên tôi cứ tưởng tôi trông cái vật ấy ở bên ngoài. Nhưng ai có rè tôi đang trông ở đâu?
Trong con mắt.
Ở trong con mắt. Đó. Quay ngay về mà nhận thấy mình đang thấy ở đây này. Chứ không phải mình đang thấy ở ngoài kia. Đó. Thế là đó là một. Rồi cái thứ hai, tôi cứ tưởng là tôi trông, thì tôi trông ở trong con mắt, nhưng mà tưởng là trông thấy cái vật ấy, nhưng ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng ảnh mà thôi. Tôi tưởng tôi trông rõ ràng Diệu Thiện với Liên Hương ở trước mặt tôi. Rõ ràng tôi cứ yên trí ở trước mặt tôi đang trông, nhưng mà ai có rè tôi đang trông ở trong thần kinh của tôi thôi. Mà tôi cứ tưởng tôi trông thấy hai cô mắt, tôi trông thấy rõ ràng kia. Nhưng thật tôi chỉ trông thấy có cái bóng ảnh mà thôi. Cho nên con người rất cô đơn. Không có giao tiếp được với sự bên ngoài đâu. Mà chỉ giao tiếp được với những cái bóng ảnh ở trong cái tâm thức của mình. Thế thì đấy, cho nên tưởng là tôi tưởng tôi trông được vật bên ngoài. Mà thật tôi chỉ trông được thấy cái bóng ảnh mà thôi. Nè. Rồi tôi tưởng là cái phận của tôi chỉ trông thấy cái bóng ảnh thôi. Nhưng mà tôi cứ tưởng là cái bóng ảnh này nó cũng phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè nó làm sao?
Tùy duyên.
Nó lại tùy duyên và tuần tuần nghiệp. Tùy duyên, tức là còn phải có bóng mặt, có ánh mặt trời, có cái khoảng cách. Chứ cái gì mà nó dán vào mắt mình ấy, thì mình cũng không nhìn thấy. Nó phải có cái mặt trời, ánh mặt trời nó lại có cái khoảng không gian, khoảng cách. Cho nên mới trông thấy được. Thế đó là theo duyên. Còn theo nghiệp là thế nào? Nó lại nhìn một cái hình, chắc nó thấy ông hộ pháp hai chân như trời. Nó nhìn theo kiểu của nó. Chứ nó đâu có thấy theo kiểu của mình. Đó. Cho nên nó theo cái con mắt. Nó theo cái con mắt mà cái bóng nó biến đổi. Thế thì, như vậy thì mình thấy sự vật đúng hay sai? À. Cho nên đừng tin những cái gì mình thấy. Bởi vì đó nó là chỉ là cái bóng ảnh mà nó lại theo nghiệp của mình nó hiện lên. Chứ không phải sự thật. Thì tập, nếu mà tập được như vậy ấy, thì sẽ tỉnh được, mà bớt cái chuyện người ở cõi dục thì bớt cái dục ái, sẽ coi như là thoát ly được, giải thoát được, mà không bị vướng vào ba cái cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Không có cái chữ tập này, thoát ly được cái tập, mà hết được cái tập ấy, thì tức là hết được cái khổ.